Lá thư thứ 10. Lời khuyên song thân. Ta bà khổ, ta bà khổ. Cha má kính thương, thư này tiếp theo thư ngày 5 tháng 6 năm 2001. Vì khai triển về ý nghĩa 20 chữ trên tượng Đức Phật A-di-đà quá rộng, ở đây con cố gắng thâu tóm lại ngắn gọn. Một người tu Phật, nếu hiểu được 20 chữ này thôi, cũng đủ đắc đạo vãng sanh. Một đời tu hành của Hòa Thượng Tịnh Không, đến nay đã 42 năm thuyết kinh giảng đạo, tóm lược trong 20 chữ này với câu Phật hiệu A-di-đà. Hàng triệu người khắp nơi trên thế giới ngày đêm tinh tấn tu hành, và từng người giải thoát khỏi tam giới, khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh Tây Phương, cũng từ pháp môn niệm Phật đó cha má à. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Khởi đầu là chân thành, kết thúc là niệm Phật. Chân thành niệm Phật là pháp môn thành Phật. Niệm Phật thật chân thành thì chỉ trong một đời này thôi, ta sẽ vĩnh viễn thoát ly bể khổ sinh tử luân hồi nghiệp báo. Không niệm Phật không thể thành Phật được. Chữ đầu và chữ cuối đã thâu tóm cả một pháp môn thành Phật tối vi diệu. Bằng một động tác rất đơn giản, dễ dàng, ai ai cũng có thể tu trì được, ai ai cũng thoát khỏi tam giới vô an này được. Đó là chỉ cần thành tâm niệm A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả. Còn nếu ta xét về chữ đối chữ thì ý nghĩa cũng hay vô cùng. Hễ có lòng chân thành thì tương ưng với Phật quan, giúp trí huệ phát sinh, làm cho ta nhận thức rõ ràng chân tướng vũ trụ nhân sinh, không còn mù mờ như trước đây nữa. Cho nên chân thành thì được khám phá, tức là hiểu biết. Mà đã hiểu biết rồi thì chắc chắn ai cũng cần chân thành niệm Phật để được thành Phật. Rõ ràng ai hiểu thấu đạo lý thì phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm giác, giác là trí huệ. Trí huệ thì hiểu thấu rõ chân lý của nhân sinh vũ trụ. Còn thanh tịnh nhờ đâu? Nhờ biết phóng hạ, tức là buông xả tất cả. Hễ buông xả càng nhiều, càng bớt lo lắng, mọi sự coi như không, thì tự nhiên được thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì thúc đẩy ta tiếp tục buông xả hơn nữa. Đường thành Phật càng ngày càng gần. Muốn được về với Phật hưởng cuộc đời vô sanh vô tử, vĩnh viễn an vui, không có sự khổ, mà bây giờ còn quyến luyến đủ thứ. Nào là nhà cửa, vợ chồng, con cái, từ đường, tiếng tăm, ruộng vườn vân vân. Thì làm sao mà đi cho được, thì niệm Phật sao cho chân thành. Cho nên có buông xả thì được thanh tịnh. Thanh tịnh được là nhờ buông xả. Đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc dọc, nó đều bổ nghĩa cho nhau. Thật là hay, thật là kỳ diệu, thật là lý thú. 20 chữ trên đây, nếu hiểu cho thấu, khám phá cho cùng lý, thì cũng đủ ngộ được đạo lý rồi. Thế nhưng đâu dễ gì mà hiểu thấu. Có lúc vì bận bịu, vì mê muội, không đủ trí tuệ. Cũng có lúc con người không muốn hiểu, vì hiểu thì họ sẽ mất cái quyền lợi ở thế gian này đi. Chính vì thế mà hàng chục lá thư con gửi về cha má cũng chỉ cầu xin sao cha má hiểu cho thấu cái lý đạo xuất thế. Vì không dễ, cho nên thế gian này hàng 6 tỷ người mà đếm được mấy ai chân chính tu hành. Đường thành Phật do chính Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra cách đây gần 3.000 năm rồi, mà mấy ai được phần giải thoát. Tu hành lòng vòng biết bao nhiêu kiếp rồi mới sinh được làm người. Như vậy, được thân người là khó. Được thân người mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà biết pháp môn niệm Phật thì vô cùng hy hữu. Chỉ có những người đại thiện căn phúc đức nhân duyên may ra mới gặp được. Cha má thử nghĩ, có người suốt đời thờ Phật, trường trai gần suốt cuộc đời, mà cũng chưa chắc có dịp niệm được tiếng Phật hiệu để ra đi. Cả cái làng Đông Lâm, cái xã Nhân Lộc, nói luôn đến cả nước Việt Nam, chứ đến cả quả địa cầu này, đếm thử mấy người nghe được tiếng Phật hiệu và tin tưởng làm theo. Cho nên người cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự không phải là chuyện thường đâu. Trong khi đó, chính cha má lại được con nhắc nhở thiết tha từng lời từng câu giải nói, vạch rõ từng chi tiết một. Rõ ràng cha má đã có cái thiện căn phước đức và duyên lành rất lớn mà không hay. Nếu cha má vô ý để nó rơi mất đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Cho nên trăm ngàn lần xin cha má phải hiểu cho thấu, hiểu cho tận đáy tâm linh. Nếu không, khó mà buông xả được. Mà không buông xả được là tự mình trói buộc huệ mạng của mình vào cảnh cùng khổ, bi thảm, từ kiếp này qua kiếp khác, khó cứu nổi. Đời này hay hoặc dở là nhờ cái phước đức những đời trước. Tương lai mạng của mình tốt hay xấu là nhờ vào sự hiểu biết chân đế của đạo xuất thế gian. Hễ ngộ được lý đạo rồi thì buông xả dễ dàng để thành Phật quả. Sự buông xả có lẽ cũng chính là điều cha má đang lưỡng lự, lấn cấn nhất. Cho nên tuổi đời đã xế chiều mà còn chần chừ, chưa chịu hạ thủ công phu niệm Phật. Thấy vậy nên con vừa viết vừa khuyên, vừa cầu Phật gia hộ cho cha má sớm thức tỉnh. Vì chỉ có thức tỉnh mới phát tâm tìm đường giải thoát, thì sự giải thoát mới có phần. Thế gian này có mấy ai hưởng được cái phước báo vĩ đại này, thưa cha má? Điều khó thứ nhất là chưa hiểu được cái khổ của thế giới ta bà này, cái sướng của thế giới cực lạc. Thế giới ta bà này quá khổ, cái gì cũng khổ, tứ khổ, bát khổ, bao nhiêu nghiệp khổ nó quay ta muốn điên đầu loạn óc. Cha má nghĩ thử coi, từ nhỏ đến tuổi già, xét lại đã có gì thật sự sung sướng chưa? Sống trong cảnh nhà quê, chiến tranh giặc giã liên miên, đêm nằm lang thang khắp chốn, ruộng vườn lo lắng từng bữa nắng bữa mưa, có gì sung sướng đâu. Gia đình mình tương đối giàu có mà còn vậy, huống chi biết bao người hiện giờ tìm từng miếng cháo lót lòng không có. Tới các xứ châu Phi mà xem, con người nằm chết đói đầy đường. Bên cạnh xác của người thân chết là thân nhân của họ đang nhìn xác người thân mà nằm chờ chết theo. Khổ ghê lắm cha má ơi, khổ kinh khủng lắm, chứ có sướng gì đâu. Sống lên trong một thế giới hận thù nhiều hơn là tình thương, giành giật thay cho lòng bác ái. Từng người qua mấy chục năm bù đầu kiếm ăn, sau cùng chui xuống mồ hoang, sự nghiệp tự phủi sạch sành sanh, một cắt cũng không mang theo được, lại còn âm thầm theo nghiệp thọ báo, thật là quá khổ. Ấy vậy mà ít ai chú ý tới. Người giàu có, quyền quý, tiền bạc, thế lực nhiều, họ không tin điều này thì kệ họ đi. Đó chỉ là cái phước báo lưu lại từ đời kiếp trước thì họ được quyền hưởng. Còn người nghèo xác xơ tìm ăn từng ngày từng bữa chảy mồ hôi hột mà cũng không tin thế giới này khổ ải thì quả thật là tội nghiệp. Ở thế gian này, người ta vừa mới có cái nhà lớn một chút là tưởng mình sướng. Ngồi lên máy bay được tưởng là mình ngon lành. Thực tế những thứ này so với cảnh giới Tây Phương đâu có nghĩa lý gì đâu. Con xin kể ra đây một mẩu chuyện có thật cho cha má nghe. Nhà sư Khoan Tịnh, một vị thiền sư ở Trung Quốc, ngài đã được Đức Quán Thế Âm cho qua thăm thế giới cực lạc. Ngài bắt đầu đi vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967 và về ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Thời gian ngài đi tất cả là 6 năm 5 tháng. Ngài Khoan Tịnh là huynh đệ với Hòa Thượng Tuyên Hóa, hai vị là đệ tử của lão pháp sư Hư Vân thuộc phái Thiền Quy Ngưỡng. Ngài Hư Vân tịch khoảng năm 1959, ngài Tuyên Hóa là người được truyền thừa bổn môn, xây dựng được vạn Phật thánh thành lớn hơn 400 mẫu Tây ở Mỹ. Ngài Khoan Tịnh tu ở Động Di Lặc, núi Cửu Tiên, xã Thượng Dõng, huyện Đức Hóa, tỉnh Phúc Kiến. Một ngày nọ, 25 tháng 10 âm lịch, năm 1967, Ngài đang ngồi thiền, bỗng nhiên biến mất. Đệ tử tìm kiếm khắp nơi, nhờ luôn chính quyền địa phương tìm, nhưng bặt nhiên mất tích. Thực ra, trong suốt thời gian đó, nhục thể của Ngài vẫn ngồi tại chỗ mà không ai thấy được. Còn chính Ngài đã được Bồ Tát Quán Thế Âm mời đi chơi Tây Phương. Khi trở về, tức hơn 6 năm sau, từ trong thất, Ngài bước ra cửa, tất cả mọi người thất kinh hồn vía. Ngài kể lại chuyện Tây Phương vào tháng 4 năm 1987 tại núi Nam Phổ Đà, Singapore, Tân Gia Ba, và được ông Lư Thế Hoa ghi lại và lấy tựa đề là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký. Đây là chuyện dựa theo lời kể lại của Ngài, rất dài. Con chỉ kể đại lược vài chỗ để cha má biết vài điểm trên thế giới Tây Phương mà thôi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật độ. 10 vạn ức cỡ 10 tỷ thế giới Phật, nếu tính theo khoa học ngày nay. Từ quả đất này mà bay tới Tây Phương Cực Lạc theo tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số một giây thì phải mất cả ngàn trăm kiếp mới tới. Kiếp chứ không phải đời. Một khoảng cách xa kinh khủng như vậy mà với một niệm, người trên thế giới cực lạc họ tới quả đất trong một nháy mắt, họ trở lại Tây Phương cũng trong nháy mắt. Nghĩ thử coi, cái máy bay của người thế tục chúng ta bay được vài ngàn cây số trong một giờ có nghĩa lý gì? Nói về nhà cửa, ở Tây Phương mọi người đều sinh từ trong hoa sen ở ao Thất Bảo. Hoa sen đó là nhà của ta luôn. Hoa sen đó lớn hay nhỏ tùy theo công phu tu tập của ta. Trên hoa sen đó, ta muốn lập thành nhà lầu, cung điện, vườn hoa, kiển cảnh gì đó, tùy theo ý muốn. Hễ muốn như thế nào, nó hiện ra đúng như vậy, khỏi cần xây cất gì cả. Trong kinh nói, khi một người ở thế giới khác bắt đầu phát tâm niệm Phật, thì ngay lúc đó ở ao Thất Bảo mọc lên một hoa sen. Nếu mình tinh tấn niệm Phật, thì hoa sen đó lớn dần. Nếu mình không niệm nữa, thì hoa sen đó héo lần và có thể tàn luôn. Như vậy, tất cả mọi người, hễ ai có niệm Phật, đều có phần về Tây Phương cả. Có người niệm Phật nhưng không chịu sinh về đó, thì hoa sen cứ đứng khơi khơi. Nếu một mai mình sa đọa, thì hoa sen tàn luôn, mình mất phần giải thoát. Có người nghĩ, ở thế gian này, mình có nhà cửa hẳn hoi, ấm cúng, lên Tây Phương ngồi chắp ngóc trong hoa sen nhỏ xíu làm sao chịu được. Không phải vậy đâu. Kinh A-di-đà Phật nói, trì trung liên hoa đại như sa luân, liên hoa trong ao lớn như bánh xe. Đường kính của nó tối thiểu cũng 40 dặm. Đây là hoa sen cho phẩm hạ sanh. Một dặm lý dài 1.562 mét. Như vậy hoa sen nhỏ nhất ở cõi cực lạc cũng có đường kính trên 60 cây số, nghĩa là cỡ bằng hai tỉnh Bình Định và Pleiku cộng lại. Hoa sen của hàng trung phẩm lớn cỡ 800 đến 900 dặm, tức là cỡ 1.400 cây số. Lên đến thượng phẩm có hoa sen nó lớn không còn tính được đường kính. Hãy tưởng tượng nước Việt Nam từ Nam chí Bắc dài 1.200 cây số, như vậy một hoa sen hàng trung phẩm thôi nó đã bao trùm cả nước Việt Nam rồi. Còn hoa sen của chư vị thượng phẩm thì nước Việt Nam chỉ bằng một điểm nhỏ trong hoa sen mà thôi. Cái hoa sen lớn như vậy thì con người ở đó cũng lớn vô cùng mới tương xứng, mới ở được trên hoa sen đó. Lớn bao nhiêu? Ngài Khoan Tịnh kể, Bồ Tát Quán Thế Âm nói với tôi, đến rồi đó, chúng ta đã đến trung tâm điểm của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Ông có thấy không? Đức Phật A-di-đà ở ngay trước mặt ông đó. Tôi ngạc nhiên, thưa Bồ Tát, con không thấy. Ở đây là vách núi vàng ròng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, con có thấy Đức Phật ở đây đâu? Không có vách núi gì đâu. Ông đang ở trước ngón chân cái của Đức Phật A-di-đà đó. Ngón chân cái của Đức Phật A-di-đà mà đã to sừng sững như vách núi, thì toàn thân Đức Phật A-di-đà sẽ lớn đến cỡ nào? Thân thể con người thế gian này đem so sánh với thân Phật có khác gì như con kiến hôi so với con người đâu? Trong nhà Phật có bài nhật tụng trước thời công phu như vậy: A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nghĩa là thân của Phật A Di Đà có sắc vàng kim, tướng Phật đẹp và phát quang minh không gì có thể sánh bằng. Sợi lông trắng giữa hai chân mày của Phật uống cong như năm ngọn núi Tu Di. Ánh mắt xanh biếc của Phật lớn bằng bốn biển lớn. Đây là kinh Phật nói, nếu không có như vậy, Phật nào dám nói chơi? Hãy tưởng tượng sợi lông của Phật A-di-đà đã to bằng năm ngọn núi Tu Di, trong mắt của Ngài lớn như bốn cái biển lớn, thì thân thể của Phật sẽ tính làm sao cho xuể. Cho nên Ngài khoan tịnh đứng dưới ngón chân cái của Phật, chỉ thấy một vách núi cao sừng sững, thì có gì gọi là lạ đâu. Rất nhiều người tu Phật, họ tụng kinh thuộc lòng, nhưng không để ý, nhiều khi hiểu đại khái, thậm chí có người tưởng rằng đây là lời phóng đại cho oai, chứ không có. Chính vì lòng tin cạn cợt mà công phu tu hành khổ cực cũng chỉ để kết chút duyên thôi, chứ cơ giải thoát vẫn còn xa tít mù xa. Giới luật của Phật đưa ra là cấm vọng ngữ, chẳng lẽ Phật lại nói lời vọng ngữ sao? Chỉ vì cái cảnh giới chư Phật quá thù thắng, quá siêu tuyệt, quá trang nghiêm, vượt ngoài sự suy tư bình thường của người thế gian, làm cho con người ta không thể nào hiểu tới. Nếu bây giờ ta cứ đem cái kiến thức khoa học thế gian quá nhỏ bé này ra để lý luận, thì vô lượng kiếp vẫn không bao giờ hiểu được Phật. Cái dại của chúng ta là sự cố chấp, tự cao, ngã mạn một cách dại khờ, cho nên ngàn đời vạn kiếp không thoát nổi trần lao. Cái thấy cái biết của chúng ta so với Phật có khác gì cái nhìn của loài kiến so với con người? Cái tầm mắt của con kiến hôi chỉ giới hạn trong vòng một phân, xa hơn nữa nó không thấy gì cả. Ấy thế mà chúng vẫn chấp rằng mình là ngon lành nhất, oai vệ nhất, không ai bằng mình. Giả sử có người tới nói với chúng rằng 1000 cái thân kiến của tụi bay cũng không bằng cái đầu ngón tay út của ta, chắc chắn chúng không tin, không bao giờ lãnh hội. Chỉ vì cái chấp trước quá lớn mà ngàn đời vạn kiếp con kiến vẫn là con kiến, không chuyển hóa được. Kiến thức con người so với Phật có khác gì hơn? Về thọ mạng thì con người ở Tây Phương thọ mạng vô lượng, nghĩa là một sanh không còn bị chết nữa. Đó là kinh Phật nói rõ ràng: ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Nguyện 15 phẩm 6 kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả các cõi Phật, tìm đâu ra có thế giới mà con người thọ mạng vô cùng vô tận như Cực Lạc thế giới? Chính vì thế mà A Di Đà Phật còn được gọi là Vô Lượng Thọ Phật. Con người vãng sanh về đó chỉ có an lạc đến vô chung để tu hành thành Phật. Cho nên một người vãng sanh về đó thì là một đời thành Phật. Đứng trên thời gian vô lượng nhìn xuống kiếp người thế gian này, 70-80 năm đâu có nghĩa lý gì. Họ coi như một giấc ngủ trưa. Con người ở thế gian này chỉ tồn tại trong vòng cái giấc ngủ trưa của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Vậy mà tranh giành, lo lắng, giết chóc, đấu tranh sầu khổ, ương ngạnh, hỗn hào, không chịu nghe lời Phật để về với Phật. Vì không tin Phật, cho nên đời này qua đời khác, ông bà, cha mẹ, con cháu cứ kéo nhau đâm đầu vào hầm lửa. Dưới Phật nhãn, đúng là hành động như loài thiêu thân. con thi thân ngu si cũng có khác gì con kiến. Con người không tin thọ mạng vô lượng ở Tây Phương Cực Lạc thì có khác gì hơn loài thiêu thân. Mạng sống của chúng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, so với con người thì như một giấc ngủ trưa. Ấy thế mà mình nói với nó rằng, cái thọ mạng phù du của các ngươi chỉ bằng một giờ ta sống mà thôi, làm sao chúng nó tin? Vài chứng minh khác. Trong kinh Phật nói, cõi Tây Phương Cực Lạc, hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thụ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn chu vi ngũ thiên do tuần. Phẩm 15, Kinh Vô Lượng Thọ. Quốc trung vô lượng sắc thụ cao hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý. Nguyện 40, Phẩm 6, Kinh Vô Lượng Thọ. Một do tuần dài cỡ 30 dặm, một cái cây trên thế giới cực là cao 400 vạn dặm. Hãy tưởng tượng nếu cây đó mọc ở quả đất này thì ngọn của nó cao hơn mặt trăng. Chu vi 5.000 do tuần, nghĩa là cỡ 225.000 cây số. Chu vi của quả địa cầu cỡ 40.000 cây số. Như vậy, gốc cây trên thế giới cực lạc lớn hơn trái đất cỡ 5 lần. Hiểu được như vậy, ta mới thấy sự hùng vĩ trang nghiêm của cực lạc đến mức không thể tưởng tượng được, đúng là bất khả tư nghị. Thưa cha má, nhìn ngay vào cái thế giới này, nếu suy nghĩ một chút, mình cũng thấy những cảnh giới trái ngược lạ lùng, đầy ngạc nhiên, chỉ cần chi nói đến cực lạc của Phật A-di-đà. Có những thứ bẩn thỉu con người bỏ ra, không dám nhìn tới, thì loài heo nó lại thích, nó sẵn sàng sống chết với nhau để giành cho được. Những thứ ở đời này, con người thích, tranh đấu sống chết để giành giật, phải chăng là những đồ mà chư Phật xa lắm không dám gần? Con kiến, nếu không chịu xếp cái càng lại, cứ việc tự kiêu ngã mạn, thì ngàn đời vạn kiếp vẫn là loài kiến. Con heo, vì không lo chuyện trí huệ, cứ việc đi tranh mấy thứ phế thải, cho nên ngàn kiếp khó có được ngày thoát hóa kiếp heo. Con người, nếu còn chấp trước, tự cho mình là thông minh trí huệ, là chí linh của vũ trụ vạn loài, dám vỗ ngực tự xưng ngang hàng với trời đất, còn tham luyến trần gian, thì hầm lửa đang chờ phía trước, làm sao mơ được ngày giải thoát. Như vậy, muốn tu thành Phật mà những trói buộc của thế gian cứ đeo đẳng bên lòng, thì làm sao có ngày thấy Phật. Tất cả những vinh hoa phú quý, tiếng tâm xưng tụng, môn đăng hộ đối, giai cấp trên đời này, nó đang làm mờ cái chân tâm của mình, nó bịt kín đường về cõi tịnh, nó dẫn dắt mình xuống cái hầm nhơ tội lỗi và khổ đau của ác đạo. Cho nên càng tham luyến trần tục, càng xa lìa bờ giác, còn mong mỏi sự nghiệp thế gian, còn lưu luyến thế thái nhân tình, là tự mình lập nguyện ở lại trong lục đạo luân hồi để chịu khổ, dứt khoát không thể thoát nạn. Chư Phật thấy vậy chỉ buông tiếng thở dài, chứ làm sao cứu được mình đây. Trong bài giảng Thành Phật Chi Đạo, Hòa Thượng Tịnh Không cho biết, trong năm 2001, cách đây mấy tháng ở Singapore, có cụ Trần Quang Việt vừa mới vãng sanh. Cụ thọ 86 tuổi, niệm Phật 4 năm đã được nhất tâm bất loạn. Năm 83, cụ bị già yếu, đi không nổi, người ta khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cụ tin theo và quý chí tu hành. 2 năm sau, Đức Phật Di Đà hiện ra thọ ký. Cụ năn nỉ Phật cho được vãng sanh sớm. Phật bảo cụ hãy ở lại thêm 2 năm nữa để hỗ trợ cho đạo tràng của cư sĩ Lâm tại Singapore. 3 tháng trước khi vãng sanh, cụ đã biết rõ ngày giờ ra đi và thông báo cho mọi người biết. Trước ngày vãng sanh, cụ còn ngồi trên xe lăn đến đạo tràng để tham dự phiên họp tổ chức ban trị sự. Họp xong, vài tháng sau cụ vãng sanh. Công phu tu tập 4 năm, ngày 8 tiếng nghe băng giảng kinh của Hòa Thượng rồi niệm Phật. Một thời gian rất ngắn viên thành Phật đạo. Thưa cha má, có đạo nào cao hơn Phật đạo? có pháp môn nào vi diệu hơn pháp niệm Phật? Cụ Trần Quang Việt viên thành Phật đạo là nhờ cái duyên được người ta khuyên lúc tuổi già. Cha má đã có cái duyên được con khuyên nhắc, đâu có thua gì cụ đó. Ấy là phước đức rất lớn của cha má mà cha má không hay. Hãy niệm Phật liền đi cha má, hãy buông bỏ tất cả để về với Phật. Từ hồi giờ mình mê muội, mang cái nghiệp lên vai, bây giờ phải buông xuống, phải bỏ đi, phải biết liền cái nhà đi cho con nó làm gì thì làm, liền cái chức thân hào nhân sĩ, liền cái tiếng thị phi đi, phải liền hết để niệm Phật cứu đời mình. Đi, đứng, nằm, ngồi, không rời tiếng A-di-đà Phật trong tâm. Dùng cái máy bấm số con gửi về để lập công cứ, quyết tâm không để sụt xuống. Đêm nằm còn thức, còn niệm Phật, hít vào A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật, một lòng xin về Tây Phương, bảo đảm chắc chắn cha má sẽ được vãng sanh. Cha má ơi, hãy quyết tâm lập nguyện đi, còn một hơi thở, còn niệm câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2001. Sanh trong thời mạt pháp